Hành trình về phương Đông, do Nguyên Phong phóng tác, bằng thứ ba tiếp theo, trang 85.
Nhưng nếu người ta không tin, làm sao người ta có thể được cảm hóa chứ?
Đức Mahachasa mỉm cười. Trước ảnh hưởng an lành tỏa ra từ con người thánh thiện của Đức Ramakrishna, dù có hoài nghi thế nào, người ta cũng thấy thành thoát.
Giáo sư Aulen rụt rè. Chúng tôi được biết, hình như ngài rất ít học.
Đúng vậy, ngài là con người đơn giản, biết ít, học ít. Nhưng ngay cả những bậc học rộng tài cao của Ấn Độ đều ngưỡng mộ ngài. Họ cúi đầu trước hào quang tâm linh của ngài. Ngài vẫn dạy rằng tiền bạc, chức tước, địa vị chẳng qua chỉ là phù vân, hư ảo trước các giá trị tâm linh.
Nhưng người Âu không thể hiểu tại sao những vua chúa, học giả nổi tiếng lại có thể cúi đầu trước một người không học hết bậc trung học.
Đức Mahayasa mỉm cười. Sở dĩ họ không hiểu được vì họ quan niệm đạo sư phải là người có bằng cấp, tốt nghiệp những đại học nổi tiếng, có tài ăn nói hấp dẫn. Quan niệm người Ấn không phải như vậy. Một đạo sư không nhất thiết phải tốt nghiệp trường học chuyên môn, viết những sách vở cao siêu, mà ở những điều ngài khêu gợi thức tỉnh tâm thức được cho mình. Có gần ngài mới hiểu thế nào là bình an. Những ngài bên ngài tốt đẹp biết bao. Ngài thường đắm mình trong những cơn thiền định sâu xa, khiến chúng tôi có cảm tưởng như tiếp xúc với một vị thánh hơn là một người phàm. Tôi xin kể cho các ông về cảm tưởng của tôi. Tôi được giáo dục theo phương pháp Âu Tây. Tôi rất tự đắc, được học nhiều biết rộng hơn những người chung quanh. Khi đó, tôi là giáo sư dạy Anh ngữ cho trường trung học ở Calcutta. Đức Ramakrishna tu ở đạo viện Dakshinwar, cách đó không xa. Một hôm, tôi theo các bạn đến nghe ngài thuyết giảng. Thực ra, tôi có ý muốn biện luận với một vị được dân chúng coi là thánh nhân hơn là nghe giảng. Nhưng một sự lạ lùng đã xảy ra. Khi vừa nghe những lời nói của ngài, tôi thấy trong lòng rộn rã một cảm giác lạ lùng, yên tĩnh. Ngài không nói bằng ngôn ngữ thông thường, sử dụng các danh từ bóng bẩy như tôi nghĩ, mà bằng tiếng nói của trái tim. Tôi say mê uống những lời giảng giản dị, chân thành, như người khát nước lâu ngày. Sau đó, tuần nào tôi cũng đến nghe giảng hết. Một thời gian sau, tôi được ngài thu nhận làm đệ tử. Chính ngài khuyên tôi như vậy. Xem tướng, thầy biết con sẽ trở nên một tu sĩ. Con hãy làm tròn công việc hàng ngày của mình với đời, nhưng tâm hồn lúc nào cũng tưởng nhớ đến Thượng Đế.
Chúng tôi nghe nói về Ramakrishna ngay từ khi còn ở Âu Châu, nhưng dư luận người Anh có lẽ không hiểu rõ về ngài, ngoại trừ một việc là ngài là một người không có học.
Mahasaya gật đầu mỉm cười. Theo sự hiểu biết của tôi, sở dĩ ngài không thích học vì bản tánh của ngài thiên hẳn về vấn đề tâm linh. Một người như thế tất nhiên không để ý đến những từ chương, bằng cấp hay quyền quý danh lợi. Năm ngày bắt đầu vào tuổi thanh niên, một sự lạ xảy ra. Tuổi 16-17 là lúc đứa trẻ thường bị khủng hoảng hay thay đổi tâm tính, nhất là
trên phương diện tình ái. Đối với người cao thượng, đó là lúc mở màn cho một đời sống thật sự với sự phát triển các năng khiếu tâm linh siêu việt. Sự mở màn ấy bắt đầu với sự hoảng hốt trước cái chết. Đa số con người ít nhiều cũng đã nghĩ đến sự chết, nhưng họ chỉ nghĩ một lát rồi quên ngay, ít ra chỉ tìm hiểu sâu xa. Các bậc hiền triết thì khác, họ tận lực tìm hiểu thế nào là sự chết. Đức Ramakrishna cũng phản ứng như vậy. Ngài suy gẫm, cái gì là chết? Thể xác này chết, nhưng còn tôi có chết không? Nếu tôi là thể xác này, tôi chết, nhưng tôi có phải là thể xác này không? Nếu tôi không là thể xác này, tôi sẽ không chết. Nhưng làm sao tìm ra điều này? Chỉ có một cách, là kinh nghiệm sự chết. Sau đó, Ngài quyết tâm tham thiền, suy gẫm về đề tài này. Ngài tưởng tượng thân thể Ngài đã chết, không còn thở, không còn cảm xúc. Với một ý chí mãnh liệt, Ngài rút hết sinh lực ra khỏi thể xác. Và một ngày kia, Ngài thành công. Thân thể Ngài cứng đờ, bất động như người chết. Nhưng ngay lúc đó, một quyền lực không tả phát ra từ đáy lòng và tràn ngập tâm tư Ngài. Chúng ta có thể nghĩ rằng quyền lực ấy là cái mà ta gọi ân huệ, và khi được mặc khải đó thì ta tiến sâu vào nguồn sống để hòa hợp với đấng vô cùng. Ngài đã hợp nhất với chân ngã. Từ đó, Ngài kinh nghiệm rằng chân ngã ngự sâu trong lòng. Nhưng Ngài chưa kinh nghiệm được một chân lý khác. Chân ngã là sự thật duy nhất. Ngoài sự thật đó, không có gì nữa cả. Khi tiến sâu vào nội tâm, Ngài thấy sự bình an. Nhưng khi tỉnh dậy, Ngài vẫn không thỏa mãn, vì điều Ngài mới đạt đến chỉ là sự bình an của các vị thánh. Ngài ra tâm suy gẫm về cảm giác thiếu thốn này. Thân thể Ngài khi đó thường nóng hực, kéo dài trong nhiều tháng. Dĩ nhiên, những người chung quanh không hiểu và cho rằng Ngài mắc bệnh. Ngài đắm mình trong trạng thái vô ngã rất lâu, không màng gì đến những việc chung quanh. Chú của Ngài không hiểu nên thường trách mắng Ngài lười biếng, không chịu học hành. Một hôm, Ngài nghe nói đến ngôi đền Dark Shrine World. Danh từ này có một sức hấp dẫn lạ lùng. Thế là Ngài quyết định đến đó. Đến nơi, Ngài bước ngay đến trước tượng Shiva và nói: "Hỡi cha, cha đã gọi, nay con đến với cha." Ngay lúc đó, các cảm giác nóng hực, thiếu thốn hoàn toàn biến mất. Ngài chứng nghiệm được một chân lý mới: cha ta và ta là một. Từ đó, Ngài không cần tĩnh tâm mới có cảm giác an lạc, mà lúc nào cũng ở trạng thái này. Ramakrishna bị rất nhiều thử thách, bị trẻ con chọc phá và các tu sĩ khác dèm pha, gây hấn. Nhưng lòng Ngài lúc nào cũng bình thản, lặng yên, không một chút vọng động. Kinh Gita dạy rằng, một khi đã đạt đến trạng thái vô ngã, lòng người không còn bị xao xuyến bởi các sự kiện bên ngoài, dù khắc khe, đau khổ đến đâu. Một sự an lạc tràn ngập thân ngài, lôi cuốn những người chung quanh, khiến họ khâm phục, kính mến, và số người này mỗi ngày một đông. Một điều đặc biệt cần lưu ý là ngài không học hay đọc những sách vở gì về trạng thái vô ngã mà ngài đạt được lúc thanh xuân. Cũng không ai chỉ dẫn ngài về trạng thái siêu việt này. Nhưng mỗi khi tín đồ nhờ ngài giảng giải một đoạn kinh sách gì, ngài mới đọc và thông hiểu nó một cách dễ dàng. Các sách vở đó rất ư là khó hiểu, nhưng ngài chỉ đọc lướt qua đã quán triệt được ngay, vì ngài đã chứng nghiệm được những điều nói trong sách đó. Ngài dạy đạo bằng sự lặng thinh hơn là lời nói. Nhiều người đến với ngài để chất vấn, nhưng khi vừa gặp ngài thì mọi thắc mắc tự nhiên tiêu tan như đã được phúc đáp. Nếu một câu hỏi đặt ra, ngài thường trả lời một cách dịu dàng, vắn tắt, dễ hiểu. Ngài không viết sách như những đạo sư khác, mà chỉ dạy đạo qua cử chỉ yên lặng hay vài câu nói giản dị. Môn đệ của ngài đến từ khắp xứ, và tùy căn cơ lãnh hội ít hay nhiều, ý kiến của họ về ngài tuy khác nhau, nhưng ai cũng nhìn nhận ngài là một đạo sư và bậc nhất, và hết sức kính mến ngài. Vì đã đạt trạng thái vô ngã, Ramakrishna không phân biệt giữa ngài và những người khác, giữa người giàu, kẻ nghèo, hay nam nữ. Đối với ngài, tất cả đều bình đẳng tuyệt đối, kể cả những loài thú cầm. Vì Ramakrishna không hề để lại sách vở, giáo lý, nên người Âu đâu có hiểu tại sao ngài lại nổi tiếng như vậy. Ông có thể cho chúng tôi biết một chút gì về giáo lý của ngài không? Mahayasa mỉm cười. Sau khi ngài qua đời, nhiều đệ tử đã xuất gia để truyền bá giáo lý. Riêng tôi vẫn còn là cư sĩ. Hằng ngày tôi vẫn đi làm, nhưng sống giữa cõi đời mà tôi không còn tùy thuộc vào đời. Tôi còn nhớ rõ một lần ngài đã dạy như sau: chúng ta xông pha trong cuộc đời với ý niệm cho rằng ta có thể tìm hạnh phúc trong cõi đời và nhờ cõi đời, cho đến lúc gần đất xa trời, nhiều người cũng không buồn hỏi rằng ý niệm đó có đúng không. Thực sự là chúng ta chả bao giờ chịu ngừng lại để suy nghĩ. Lúc nào chúng ta cũng nghĩ rằng mình gần đạt được những điều mình mong mỏi. Chúng ta chỉ chịu dừng chân khi nào bị cuộc đời hắt hủi giày vò. Ramakrishna cho rằng đó là việc dĩ nhiên và giải thích bằng giấc mộng. Trong giấc mộng, nếu ta chỉ gặp những điều thích thú, chúng ta vẫn mơ mộng mãi và chỉ giật mình tỉnh giấc khi gặp những chuyện đau buồn. Một cuộc đời êm đẹp không tiện cho sự suy tư về các vấn đề quan trọng. Nhưng nếu là mộng thì chắc chắn cũng phải có lúc tỉnh. Trong nhiều năm ròng rã, chúng ta cố tìm hạnh phúc và nhiều lần tưởng đã đạt được nó để hưởng một cách lâu bền. nhưng lần nào ta cũng thất vọng. Sau đó ta lại tiếp tục chạy theo ảo ảnh đó như trước. Nếu biết dừng chân suy nghĩ, ta sẽ thấy chúng ta đuổi theo hạnh phúc nhưng không hề biết đến bản chất thật sự của nó, và không biết phải dùng phương tiện nào để đạt nó. Hãy thử tìm hiểu thế nào là hạnh phúc. Ai cũng biết đặc tính của hạnh phúc là thường hằng, nghĩa là nó phải ở mãi với ta, suốt đời ta, lúc nào cũng vui sướng tươi tắn. Nhưng tất cả những gì mà cuộc đời mang lại cho ta đều là vô thường, chỉ có những khoái cảm nhất thời, chứ có gì lâu bền đâu. Vì khoái cảm nhiều và đến với chúng ta như dòng nước chảy, chúng ta tưởng nó là hạnh phúc và kết luận rằng bao giờ dòng khoái cảm đó còn tiếp tục đến với ta, chúng ta được hưởng hạnh phúc. Suy gẫm kỹ, khoái cảm chẳng qua chỉ là phản ứng của lòng ta trước sự vật bên ngoài, nó lôi cuốn chúng ta. Các sự vật này khi thì tạo vui, lúc thì gây khổ. Hơn nữa, cùng một sự vật mà nó có thể tạo vui hay gây khổ tùy lúc. Bởi thế, ta phải nhận thức rằng hạnh phúc không có ở sự vật bên ngoài. Nếu nó là sự vật bên ngoài, chúng ta phải càng có hạnh phúc khi càng có nhiều sự vật mới đúng chứ. Thật sự, người giàu có lắm sự vật chưa chắc đã hạnh phúc hơn kẻ nghèo. Nói cách khác, kẻ nghèo ít của cải chưa chắc thiếu hạnh phúc hơn người giàu. Tóm lại, chúng ta thấy rõ rằng mình theo đuổi hạnh phúc nhưng không biết thế nào là hạnh phúc, và cũng chả biết phải dùng cách nào để đạt được nó. Những người tìm hiểu một cách chân thành sớm muộn gì cũng thấy rằng hạnh phúc nằm ở ngay nội tâm ta. Các khoái cảm không có tính cách tự hữu mà chỉ là một tia nhỏ của hạnh phúc chân thật thuộc bản tính tự nhiên của con người, và bị che lấp bởi vô minh. Một con chó gặm xương bị trầy miệng chảy máu, nó lại tưởng rằng máu phát xuất từ khúc xương. Chúng ta cũng thế, cứ tưởng sẽ được hạnh phúc khi chạy theo những vật ngoại giới. Có lẽ các ông khó chấp nhận quan điểm này, nhưng ít ra cũng tin rằng những nỗi vui hay buồn tùy ở chúng ta nhiều hơn là sự vật bên ngoài. Dù sao, sự chấp nhận này chưa đủ đem lại cho ta hạnh phúc, vì có hai nỗi đe dọa: sự ham muốn và sợ hãi. Chúng ta càng ham muốn thì càng sợ hãi, và càng sợ hãi lại càng đau khổ. Thay vì diệt trừ những đe dọa này, chúng ta lại quỵ lụy chúng. Khi ham muốn lên tiếng, hãy đạt được vật đó đi, rồi sẽ sung sướng, thì chúng ta tin tưởng và tìm mọi cách đạt khi được vật đó. Nếu chúng ta không đạt được thì chúng ta đau khổ, mà nếu đạt được thì ham muốn lại thúc giục ta tìm đến một vật khác nữa. Thế mà chúng ta vẫn không thấy mình bị lừa gạt chút nào mới lạ. Quả là ham muốn như lửa đỏ, càng cháy dữ thì càng đổ thêm dầu. Bao giờ chúng ta là nô lệ của dục vọng chúng ta không sao đạt được hạnh phúc.
Nếu đạt được, lại sợ mất đi.
Càng có nhiều, càng lo sợ nhiều, có đúng thế không?
Tóm lại, muốn có hạnh phúc thật sự, phải vượt lên khỏi sợ hãi và ham muốn.
Đức Mahayasa im lặng như đắm chìm vào một quá khứ, rồi tiếp tục.
Đến đây, chúng ta cần được một vị thầy hướng dẫn thêm. Người này phải hiểu rõ hạnh phúc ở đâu, phải theo đường lối nào. Người này phải thắng được các đe dọa như sợ hãi, ham muốn, và thật sự đạt được đến niềm hạnh phúc vô biên đó, mới có đủ kinh nghiệm dìu dắt chúng ta. Như con bệnh phải đi tìm danh y, thì kẻ cầu đạo cần một vị thầy.
Ramakrishna chính là vị thầy mà tôi gặp.
Kinh sách xưa xác nhận sự minh triết có thể giúp con người thoát khỏi khổ đau, nhưng ta không thể tìm nó bằng lý luận hay trong sách vở.
Trong quá khứ đã có những bậc đạo sư như Đức Phật, Đức Christ đã tìm được hạnh phúc và hướng dẫn những kẻ khác.
Sau khi các ngài tịch diệt, môn đệ có trình bày giáo lý của các ngài trong kinh sách.
Nhưng dù sao chăng nữa, kinh sách cũng có những khiếm khuyết, ngôn ngữ làm sao diễn tả hết được, làm sao bằng lời những vị đạo sư hãy còn sống bên cạnh chúng ta.
Ramakrishna đã dạy rằng nguyên nhân các đau khổ đều ở trong ta, chứ không phải ở bên ngoài.
Có người hỏi, thế giới chúng ta đang sống có điều gì xấu xa không? Thì ngài đã trả lời rằng nó rất tốt đẹp. Có xấu xa chăng là lòng người, vì con người đã hiểu sai nó.
Công việc của chúng ta hiện nay là phải đi ngược dòng, tìm cho ra sự sai lầm nguyên thủy để diệt trừ nó, thì mọi việc sẽ tốt đẹp.
Phát giác và trừ tuyệt cái sai lầm căn bản là phương thuốc chánh. Tất cả phương tiện khác đều chỉ là tạm bợ. Nhiều lắm là chúng giúp ta tìm ra phương thuốc nói trên.
Đó là giá trị của các tôn giáo, các nghi lễ.
Tiếc thay, tôn giáo hay gây sự chia rẽ, đôi khi còn làm cho tâm trí suy kém, cản trở bước tiến của giáo đồ.
Có người đã hỏi, tại sao con người luôn luôn đau khổ, sợ hãi? Thì ngài trả lời rằng, sự kiện đó là do lầm lạc phát sinh từ sự thiếu hiểu biết chính mình.
Có nhiều người, họ biết mình rất rõ ràng, hoặc lại cho rằng điều này không cần thiết, vì trong đời sống hàng ngày đầy rẫy những phức tạp. Điều ta cần khai thác là làm gì cho có lợi, kiếm được thật nhiều.
Để khai thác, con người gán cho kiến thức một giá trị quá mức, như bắt mọi người phải đến trường.
Từ xưa đến nay, nhân loại thu tập biết bao kiến thức, nào là sử ký, địa dư, thiên văn, vật lý, triết học và siêu hình học nữa.
Nếu những kiến thức này là sự hiểu biết đứng đắn, thì nó phải đem lại hạnh phúc cho nhân loại chứ.
Sự thật lại khác hẳn. Chúng ta học cách chế ngự quyền lực thiên nhiên, đi ngược luật tạo hóa. Sự chế ngự này, con đẻ của khoa học, chỉ đem lại lợi ích cho một thiểu số thôi.
Do đó, lắm kẻ giàu sang sung sướng, nhưng vẫn không sao hạnh phúc được trước khổ đau của đa số.
tóm lại, khoa học đã tạo cho con người nhiều khó khăn hơn là giải quyết các điều kiện căn bản của cuộc sống. Đức Mahayasa nhìn mọi người trong phái đoàn rồi tiếp tục. Đã có một giáo sư đại học hỏi Ramakrishna về bức tường vô minh mà khoa học không sao vượt qua được. Họ biết các vật vi tế như nguyên tử, điện tử, nhưng đó cũng chỉ qua sự ức đoán thôi, chứ không phải biết một cách trực tiếp. Họ cũng biết các vật vĩ đại như các dải thiên hà, nhưng cũng chỉ ngưng ở đây thôi. Ngài đã trả lời rằng ngoại cảnh chỉ đưa con người đến chỗ vô minh mà thôi. Theo Ngài, nếu nhân loại cố tìm tòi những gì khác hơn là bản chất con người, thì những kiến thức ấy không phải sự hiểu biết thật sự. Lời nói này có vẻ làm giảm giá trị khoa học, nhưng nếu suy nghĩ kỹ, ta thấy Ngài rất có lý. Sự hiểu biết về khoa học hiện nay còn nhiều điểm đáng nghi. Các khoa học gia vẫn còn bất đồng ý kiến về nhiều vấn đề. Sự bất đồng ý kiến này ít ai biết đến, vì khi đa số bác học đồng ý về một chuyện gì thì quần chúng đã lên tiếng ủng hộ. Do đó, những người bất đồng ý kiến cũng phải im, dù có thể họ rất có lý và số đông đã sai. Trong phạm vi khoa học cũng như triết học và tôn giáo, ý kiến thường sai biệt nhiều tùy tâm trí nhà bác học. Sự tìm hiểu chân lý bắt buộc một học giả phải có những đức tính cao quý, vì tâm trí học giả có một ảnh hưởng to lớn trong sự tìm hiểu, và sự hiểu biết chỉ có thể xem như một chánh kiến khi người tìm kiếm có đủ tư cách. Vì thế, khoa học đã vấp nhiều lỗi lầm khó sửa. Sự thất bại của khoa học phát sinh từ một lầm lỗi nguyên thủy là các bác học tưởng mình đã biết mình, hay không cần sự tự biết mình. Trong cả hai trường hợp, họ bắt đầu cuộc đi tìm với những thành kiến sai lầm về bản chất họ. Do đó, những điều họ tìm ra, dù có giá trị, vẫn bắt đầu từ những sai lầm căn bản. Hậu quả là, khoa học ngày nay đã đưa nhân loại đến những hố thẳm thay vì chân trời sáng lạng. Một hôm có tín đồ đến hỏi Ramakrishna về các thần tượng mà họ không thích. Họ muốn Ngài chấp nhận ý kiến của họ là không nên nhờ Thượng Đế dưới hình thức thần tượng. Một người hỏi Ngài: Thượng Đế có sắc tướng không? Ngài đáp: Ai nói rằng Thượng Đế có sắc tướng? Nếu Thượng Đế không có sắc tướng thì tại sao lại thờ Ngài trong các hình tượng làm gì? Chúng ta hãy để Thượng Đế sang một bên và xin anh cho tôi biết anh có sắc tướng không? Dĩ nhiên là có chứ. Hãy nhìn thân thể này. Nhưng anh có phải là cái xác thân đen xám, râu tóc xòm xòm này không? Dĩ nhiên tôi là xác thân này chứ còn gì nữa. Trong lúc ngủ say, không mơ mộng, anh có phải là nó không? Có chứ. Vì khi thức dậy, tôi thấy tôi đâu có thay đổi gì. Và rồi khi anh chết, thì tôi cũng còn là nó mà. Vậy tại sao khi người ta hỏa thiêu nó không nói nó không chịu đi và muốn ở lại nhà mà? Khi đó, người này mới ý thức rằng mình đã sai và đáp rằng:
tôi không phải là thể xác này, mà là sự sống trong nó.
Anh hãy suy gẫm kỹ điều này ha. Hồi nãy anh nói rằng anh là thể xác này, bây giờ anh lại nói rằng không phải. Cho mình là xác thân này là một lỗi lầm nguyên thủy. Bao giờ sự sai lầm này còn? Dù anh nói Thượng Đế có sắc tướng hay không, cũng không ăn thua gì. Khi sự sai lầm được đánh tan, thì mọi việc sẽ sáng tỏ.
Tóm lại, theo Ramakrishna, thì nguyên nhân của sợ hãi, dục vọng, ham muốn là do sai lầm đầu tiên, tự cho mình là xác thân này. Vì sợ hãi hay ham muốn đều bắt đầu từ thể xác này. Dĩ nhiên, rất nhiều người cũng đồng ý như thế và tin rằng con người không phải thể xác mà là một sự sống trường cửu. Sách vở cũng nói như thế rất nhiều, nhưng trong đời sống thực tế họ có làm việc khác đâu.
Lúc đầu họ nghĩ rằng nhờ kiến thức thu tập, hiểu biết các chân lý cao siêu, họ sẽ khác người thường. Nhưng tại sao họ vẫn hành động y như họ là thể xác này vậy? Nếu xác thân họ nhỏ bé, họ cho rằng mình bé nhỏ. Nếu xác thân họ to lớn, đẹp đẽ, họ cho rằng mình lớn đẹp. Nếu xác thân họ ốm đau, họ cho rằng mình bệnh hoạn. Nếu tư tưởng họ phong phú, họ cho rằng mình thông minh. Tóm lại, sự sợ hãi và dục vọng vẫn y như xưa, có thể lại còn gia tăng hơn, vì họ hãnh diện về mình nhiều hơn xưa. Nói một cách khác, sở dĩ họ làm thế vì chưa chứng nghiệm được con người thật của mình. Sự sai lầm nguyên thủy vẫn còn tác động mạnh mẽ nơi họ. Kiến thức của họ chưa tạo một sự biến chuyển thật sự. Ramakrishna đã dạy rằng kiến thức thu tập qua sách vở thường tai hại hơn là một người thất học, dốt nát. Những người kiến văn, quảng bác, lịch thiệp, bằng cấp, danh vọng, thường ích kỷ, lại còn ngạo mạn. Họ cho rằng mình biết nhiều, hiểu nhiều, và không chịu tìm hiểu, thực hành, đào sâu vào thêm nữa. Đó là sự hiểu biết hời hợt qua sách vở, chứ đâu phải là một chứng nghiệm nội tâm. Sách vở chỉ là la bàn hướng dẫn, chứ đâu phải minh triết thật sự. Sự thu tập kiến thức kiểu này tạo nên tình trạng hỗn độn trong triết lý và thần học. Các triết gia và nhà thần học đã thảo luận không ngừng về những vấn đề khó khăn như nguyên nhân đầu tiên, sự thật cuối cùng, bản chất thời gian, định mệnh con người, tự do, giải thoát, vân vân, và chả đạt đến một kết quả gì hết. Các bậc hiền triết đứng bên ngoài cuộc thảo luận đó vì họ có lối giải quyết riêng, trái với các giải pháp trí thức. Thay vì thảo luận, họ cố khám phá lấy sự thật. Và khi tìm ra sự thật, các vấn đề trên sẽ đương nhiên được giải quyết. Nói đến đây, Đức Mayahasa lặng yên chìm đắm trong một không khí êm đềm nào đó. Giáo sĩ Evans Wentz cố gắng: nhưng con người không thể sống bằng đức tin mà còn phải thỏa mãn lý trí nữa chứ. Đối với những người thiên về lý trí, không biết ngài nghĩ sao? Mayasa mỉm cười: nếu thầy tôi Ramakrishna còn sống, có lẽ ngài sẽ khuyên ông
nên cầu nguyện.
Tại sao như vậy?
Cầu nguyện là phương tiện cuối cùng của con người. Khi nào lý luận tỏ ra bất lực, thì sự cầu nguyện sẽ bổ sung, phụ trì, cứu độ.
Nhưng nếu tôi không thể cầu nguyện, thì phải làm sao?
Đức Mahayasa nhìn giáo sư Wenz, ánh mắt ngài long lanh một niềm ưu ái. Ông nên tiếp xúc với các bậc chân tu. Các vị này sẽ hướng dẫn tâm hồn ông lên cõi thiêng liêng và thức động các khả năng thiêng liêng nhất của ông. Có lẽ ông cần một vị thầy.
Chương 5. Những sự kiện huyền bí.
Bác sĩ Carrier cho biết, nếu phái đoàn muốn nghiên cứu những sự kiện huyền bí, những phép thuật lạ lùng, thì phải đến gặp Pháp sư Visuddha. Vị Pháp sư này có lẽ không bao giờ tiếp khách, ngay cả những tín đồ thuần thành sùng kính nhất. Ông sống trong một căn nhà nhỏ với vài đệ tử thân tín và rất ít khi nào ra ngoài. Các đệ tử cho biết thầy họ không bao giờ biểu diễn phép thuật dù ở nơi kín đáo và không chịu cho phái đoàn vào. Bác sĩ Carrier mang hết tài dẫn dụ ngoại giao cũng như quyền lực hăm dọa, nhưng họ vẫn khăng khăng. Sự hiện diện của một nhóm người Âu gây nhiều chú ý của dân chúng và tín đồ hành hương, nên chỉ một lúc, một đám đông đã vây kín phái đoàn. Có lẽ tiếng động ồn ào này tạo sự chú ý của vị pháp sư, nên ông ra lệnh cho đệ tử mời bác sĩ Kavir vào nói chuyện. Một lúc sau, Kavir bước ra nét mặt hân hoan.
Đạo sư Visuddha không tiếp khách lạ, nhưng ngài đặc biệt tiếp phái đoàn như một ngoại lệ đó nha.
Đó là một ông lão to lớn, tóc bạc trắng như cước, ngồi trên tấm bồ đoàn kết bằng cỏ. Nét mặt ông lạnh như băng và đôi mắt nhìn vào khoảng không như không thèm chú ý gì đến phái đoàn. Một đệ tử lên tiếng:
Các ông đến đây với mục đích gì?
Giáo sư Allen lên tiếng:
Chúng tôi được biết đạo sư có các quyền năng phi thường. Mục đích chuyến đi này của chúng tôi là nghiên cứu những sự kiện huyền bí, ghi nhận một cách khoa học những điều mắt thấy tai nghe.
Như vậy, các ông muốn xem một vài pháp thuật?
Nếu đạo sư vui lòng.
Visuddha nghe thông ngôn xong, mỉm cười, yêu cầu giáo sư Oliver cho mượn một cái khăn tay và một chiếc kính lúp. Ông ta giơ chiếc kính lên ánh sáng mặt trời, cho nó chiếu lên chiếc khăn tay và tuyên bố:
Tôi sẽ thu hút các mùi hương trong không khí. Các ông thích mùi gì?
Tôi thích mùi hoa lai.
Visuddha mỉm cười, trao trả chiếc khăn cho giáo sư Oliver. Một mùi thơm phảng phất khắp phòng, và ai cũng biết đó là mùi hoa lai. Mọi người quan sát kỹ chiếc khăn. Nó không hề ướt hay có dấu hiệu gì rằng người ta đã nhỏ vào đó một chút dầu thơm. Như đoán được ý nghĩ mọi người, Visuddha yêu cầu giáo sư Mortimer đưa ra một chiếc khăn tay khác. Giáo sư Kavir thông dịch:
Bây giờ các ông hãy chọn một mùi hoa gì đặc biệt của xứ các ông mà không hề có tại Ấn Độ.
Được lắm, tôi muốn mùi hoa tulip.
Visuddha mỉm cười, giơ chiếc kính lúp lên ánh sáng mặt trời cho nó chiếu vào khăn tay. Và lần này, mùi hoa tulip lại thơm nồng khắp phòng. Phái đoàn vội vã yêu cầu những mùi hương lạ lùng, và lần nào ông cũng làm hài lòng. Thậm chí đến cả những mùi thuốc hóa học, những mùi axit trong phòng thí nghiệm, ông cũng có thể làm được. Mọi người quan sát kỹ xem ông ta có giấu gì dưới lớp áo choàng không. Vishuddha mỉm cười, vén cao tay áo để chứng tỏ ông không hề làm trò ảo thuật hay cất giấu hương liệu gì đặc biệt trong người. Giáo sư Mortimer buộc miệng: "Xin ông giải thích việc này." Mọi người giật mình vì phong tục xứ Ấn chất vấn một đạo sư là điều bất kính. Vishuddha quay sang giáo sư Kavir nói vài lời. Ông này thông dịch: "Đó chỉ là một khoa học nhỏ gọi là thái dương học. Ánh sáng mặt trời chứa đựng một năng lực rất mạnh. Nếu biết chọn lựa và cô lập nó, ta có thể tạo mọi vật theo ý muốn." Giáo sư Mortimer giật mình: "Thái dương học, phải chăng nó là một khoa học của dân Atlantic?" "Đó là một khoa học đã một thời thịnh hành tại châu Atlantic, nhưng không phải riêng của giống dân Atlantic."
"Như vậy thì châu Atlantic là có thật?"
"Châu này đã chìm xuống biển từ lâu, và chỉ có Plato ghi nhận lại trong tập sách của ông."
"Vậy thì chuyện này ra sao?"
Vishuddha trầm ngâm: "Tin hay không là tùy các ông. Người Âu lúc nào cũng đòi hỏi bằng chứng này nọ. Nếu các ông muốn gọi nó là truyền thuyết cũng chẳng sao. Khoa học nơi đâu cũng có nguồn gốc. Khi tiến đến một trình độ cao xa thì thời gian hay không gian đâu có nghĩa lý gì nữa. Khoa thái dương học thật ra xuất xứ từ Tây Tạng ở một thời đại xa xôi, thì Ấn Độ còn là một hòn đảo, và rặng Hy Mã Lạp Sơn còn là một bờ biển. Nhưng điều này đâu có ích gì cho việc nghiên cứu của các ông."
"Ông có thể làm gì với môn này?"
"Các ông còn muốn gì? Như vậy chưa thỏa mãn sao?" Vishuddha đứng dậy, bước đến một bên chậu hoa gần đó. Mặc dù chậu nở đầy hoa, nhưng trong đó cũng có một số bông đã tàn. Vishuddha giơ chiếc kính lúp chiếu lên các bông hoa này. Trước cặp mắt kinh ngạc của mọi người, những bông hoa khô héo bỗng trở nên tươi tốt, thơm tho. Mọi người nín thở, không ai nói nên lời. Vishuddha giơ chiếc kính lên chiếu vào lòng bàn tay y. Một chùm nho tươi tốt bỗng xuất hiện. Nên nhớ, Ấn Độ là xứ nhiệt đới, đâu trồng được nho. Hơn nữa, lúc đó đang vào mùa đông, các cây nho bên Âu Châu đều khô héo. Có được chùm nho tươi tốt là một việc vô lý, lạ lùng. Vishuddha đưa chùm nho cho giáo sư Ao lên xem và thản nhiên tuyên bố: "Đây là một giống nho Patchouli, chỉ mọc ở miền Nam nước Ý, không hề được xuất cảng. Mùi của nó thơm, nhưng vị hơi chát." Mọi người xúm lại xem chùm nho, có người ngất vài quả bỏ vào miệng ăn, như sợ rằng đó chỉ là một ảo tưởng. Chờ mọi người ăn xong, Vishuddha trịnh trọng: "Đây đâu phải lần đầu các ông thấy một sự lạ xuất hiện. Các ông đã nghe nói về chuyện này rồi đấy chứ. Các ông không nhớ chuyện Đức Giê-xu hỏi Thánh Philip ở thành Galilee sao: 'Chúng ta sẽ mua bánh mì ở đâu?' Ngài biết rõ rằng bánh mì mà đám quần chúng đang cần dùng không phải mua ngoài chợ. Ngài muốn dịp đó để chỉ cho các tín đồ rằng người ta có thể tạo ra bánh mì bằng sức mạnh của tinh thần. Thông thường mọi người chỉ nghĩ rằng ta có bao nhiêu bánh mì hay bao nhiêu tiền bạc, và chỉ giới hạn trong một khuôn khổ nào đó thôi. Điều Đức Giê-xu muốn nói là khi ta đã sống với tâm thức của chân ngã thì người ta không còn thiếu sót hay gò bó vào một giới hạn nào nữa. Ngài nhìn về Thượng Đế là nguồn gốc sáng tạo ra muôn loài, và tạ ơn Ngài đã luôn luôn đặt vào tay loài người cái quyền năng và chất liệu cần thiết để thỏa mãn tất cả nhu cầu của họ. Đức Giê-xu đã bẻ bánh mì và bảo tông đồ hãy phân phát cho mọi người. Khi tất cả ăn no rồi mà vẫn còn dư đến 10 rổ bánh. Cũng bằng cách đó mà Alexi đã làm cho người quả phụ thành Jerusalem có dầu ăn thừa thải không bao giờ hết. Ngài không hỏi đến kẻ có dư thừa dầu trong nhà, vì như thế số dầu chỉ giới hạn mà thôi. Những câu chuyện trong Kinh Thánh đã dạy ta điều gì? Phải chăng các khoa học đời nay không thể giải thích vấn đề này? Phải chăng có kẻ cho đó chỉ là một chuyện thần thoại? Có lẽ các ông cho rằng những chuyện này được ghi chép từ lâu rồi nên có phần nào sai lạc đi. Mọi người trong phái đoàn giật mình về câu hỏi bất ngờ. Thánh Kinh đối với họ không phải quyển sách nào xa lạ, phần lớn đều thuộc lòng, nhưng ít ai suy nghĩ cặn kẽ về những sự kiện xảy ra trong đó. Visuddha mỉm cười nhìn từng người rồi tiếp tục. Đức Giê-xu đã dạy rằng trong thiên nhiên có chất liệu để làm đủ mọi vật mà người ta có thể tìm lương thực của mình trong đó. Chúng ta chỉ cần rút các chất liệu này để tạo ra mọi thứ cần dùng. Nhưng con người hèn nhát và thiếu đức tin đã không nghĩ rằng họ có thể thực hiện được những việc này. Nhu cầu phải chăng cũng là ý muốn sáng tạo? Thay vì vươn lên để thực hiện ý muốn, để sáng tạo, thì con người lại thu hẹp mình lại và nghĩ rằng họ không thể làm được những việc đó. Vì thế con người càng ngày càng xa rời Thượng Đế. Đến nay con người tin rằng họ là một thực thể cách biệt với Thượng Đế. Họ đã đi lệch hẳn con đường toàn vẹn, bỏ lỡ cái mục đích cao đẹp. Họ đã không để Thượng Đế biểu lộ xuyên qua họ như Ngài muốn. Chính Đức Giê-xu đã nói rằng những gì mà ta làm được thì các ngươi cũng sẽ làm được, và các ngươi sẽ còn làm được những việc lớn lao hơn nữa. Ngài muốn nói điều gì đây? Phải chăng con người trong cương vị chân thực chính là con của Thượng Đế? Sứ mạng Đức Giê-xu trên thế gian chính là chứng tỏ rằng trong cương vị nào đó con người cũng có thể sáng tạo một cách hoàn toàn tốt đẹp như Thượng Đế. Khi Ngài ra lệnh cho người mù hãy ra ao Silo rửa mắt, phải chăng Ngài đã chứng tỏ cho quần chúng biết rằng Ngài được Thượng Đế gửi xuống để sáng tạo cũng như Thượng Đế vậy? Visuddha ngừng nói, đưa tay ra, một ổ bánh mì to lớn bỗng xuất hiện trên tay y từ hồi nào. Tất cả mọi người im lặng, nín thở, không ai thốt nên lời. Sự kiện một đạo sư xứ Ấn không nói gì về truyền thống tôn giáo xứ này, mà lại nói về Thánh Kinh như một vị mục sư, làm mọi người kinh ngạc. Bỗng nhiên ổ bánh mì biến mất như bị thiêu hủy. Visuddha mỉm cười thong thả. Các ông đã thấy tôi đã lạm dụng các định luật huyền bí giúp tôi thực hiện ý muốn. Tôi vừa đốt cháy đồ vật mà tôi tạo nên. Làm như thế tôi đã lạm dụng một điều luật bất di bất dịch của thiên nhiên. Nếu tôi tiếp tục làm thế thì không những món đồ bị đốt cháy mà chính kẻ sáng tạo là tôi cũng chịu chung số phận. Các ông đã thấy mùi hương và việc tôi làm chậu hoa hồi sinh cũng như chùm nho xuất hiện.
tôi có thể sử dụng quyền năng này khi làm một việc có ích cho nhân loại, hoặc với một lòng bác ái thanh cao, vì đó là hợp với luật vũ trụ, hợp với thiên ý. Trái lại, chỉ với một ý định xấu xa như khoe trương bản ngã thì tôi sẽ đi lệch đường và chịu trách nhiệm về việc làm của mình, nghĩa là sẽ gặp ngay phản động về hành động của mình. Tôi đốt cháy một vật thì tôi cũng có thể cháy ra than tức khắc. Nếu con người phụng sự Thượng Đế, hành động đúng theo thiên ý, hợp với luật trời, thì y đã bước chân vào cõi trời rộng mở. Còn ngược lại thì y đang bước vào cánh cửa của địa ngục rồi đó. Visuddha nhìn thẳng vào mặt mọi người. Này các ông, những nhà thông thái, thế đã thỏa mãn các mong ước hiếu kỳ của các ông chưa? Nếu các ông còn mê man trong các cuộc khảo cứu, ghi nhận các hiện tượng lạ lùng mà khoa học chưa giải thích được, thì khắp thành phố này có hàng trăm đạo sĩ, pháp sư có thể làm những chuyện đó. Điều đáng tiếc rằng rất ít người hiểu biết về cái hậu quả họ sẽ phải gánh chịu. Các ông muốn ghi nhận những phép thuật thần thông để làm gì? Phải chăng ông sẽ công bố cho mọi người Âu Tây biết hay sao? Như thế có ích lợi gì? Liệu đã có mấy ai tin tưởng rằng những điều các ông nói không phải là một sự tưởng tượng? Có thể họ sẽ lên án các ông là đằng khác. Có bao giờ các ông nghĩ rằng mình đang làm một chuyện vô ích hay không? Có lẽ các ông sẽ làm những phúc trình về các hiện tượng lạ lùng, nhưng rồi sẽ đi đến đâu? Cuộc đời đâu phải chỉ quan sát ghi nhận rồi làm những thống kê, có phải không? Này các nhà thông thái, các ông đã khám phá thế nào là mục đích cuộc đời chưa? Nếu các ông chưa tự hỏi mục đích cuộc đời mình để làm gì, thì ghi nhận, nghiên cứu có ích lợi gì đâu? Khi chưa tìm được giải đáp cho chính mình, thì các phúc trình, thống kê cũng vô ích thôi. Có phải như thế không? Một sự im lặng bao trùm căn phòng. Visuddha thông thả ngồi trên tấm bồ đoàn, không nói thêm điều gì nữa. Bác sĩ Kavir vội ra hiệu cho phái đoàn rút lui. Rời khỏi căn nhà đá, toàn thể mọi người đều xúc động, không ai nói lên một lời nào. Những sự kiện xảy ra đã làm đảo lộn mọi quan niệm thông thường về vật lý, hóa học. Đúng như nhà đạo sĩ đã nói, làm sao chứng minh một phép lạ đây? Làm sao có thể cho những người Âu đang bận rộn với mưu sinh tại New York hay London biết rằng ở phương Đông có những bí mật vô tận, những triết lý cao cả mà người Tây phương không thể hiểu? Tư tưởng Đông phương đã vượt xa, rất xa những tư tưởng tiến bộ nhất của Tây phương. Có lẽ các nhà hiền triết xứ này đã mỉm cười trước những ngông cuồng hỗn tạp của cái gọi là khoa học tiến bộ. Câu hỏi của Visuddha khiến mọi người suy nghĩ rất nhiều. Lúc đầu, ai cũng mong ghi nhận những điều lạ lùng để nghiên cứu. Nhưng trước những sự kiện mà khoa học không thể giải thích, toàn thể mọi người đâm ra bối rối, không biết phải làm gì. Giáo sư Spalding nhớ lại câu nói của người Ấn thành Berners: nếu các ông chỉ muốn nghiên cứu các hiện tượng thần thông, các quyền năng lạ lùng, thì hãy đến Hrishikesh, các ông sẽ không thất vọng. Nhưng nếu các ông muốn đi xa hơn để có thể gặp các bậc chân sư, thì các ông cần một thời gian nữa. Sự gặp gỡ các vị chân sư thánh triết có một sức hấp dẫn lạ lùng đối với phái đoàn. Nhưng tại sao phải chờ đợi thêm một thời gian nữa? Hình như có một nguyên nhân sâu xa nào đó mà phái đoàn không thể giải thích. Mọi người linh cảm như đã có những sự xếp đặt huyền bí
cho việc du khảo tại phương Đông này.
Harishchandra là một đạo sĩ dòng tu Swami, thường đi khắp nơi, ít khi nào ở một chỗ. Lần này, ông ghé thăm bác sĩ Kavir ít hôm, nên phái đoàn có cơ hội gặp gỡ. Ông trạc 60, thân hình cao lớn, có một đôi mắt sáng ngời. Sau vài câu xã giao, ông cho phái đoàn biết tuổi thật của ông đã quá 100 và tin rằng ông sẽ còn sống ít ra vài chục năm nữa. Tại sao ông nghĩ mình sống lâu như thế?
Tại vì lúc này khả năng sáng tạo của tôi rất mạnh. Tôi tin rằng với bộ óc còn linh hoạt như một thanh niên, tôi có thể sống khá lâu nữa.
Bác sĩ Kavir mỉm cười tiếp lời.
Harishchandra không những là một đạo sư yoga mà còn là một nghệ sĩ. Ông ta có thể sử dụng tất cả nhạc khí cổ điển cũng như tân tiến. Ông còn vẽ tranh, nặng tượng, làm thơ. Tóm lại, chả có bộ môn nghệ thuật nào mà ông ta không biết hết.
Bác sĩ Mortimer tò mò. Ông theo học ở đâu và làm sao có thể biết nhiều thứ như vậy?
Harishchandra cười lớn. Bác sĩ Kavir nói không đúng đâu. Tôi chỉ biết chút đỉnh về vài bộ môn nghệ thuật thôi. Tôi không hề được đi học, nhưng yoga đã giúp tôi.
Bác sĩ Mortimer hấp tấp. Ông muốn nói đến phương pháp khí công hay các tư thế phải không?
Đạo sĩ bật cười lớn. Không phải thế. Tôi ý thức được sự sáng tạo trong buổi thiền định, và từ đó tôi có thể làm được nhiều thứ. Đa số con người đều có nghệ thuật như một phương tiện giải trí. Họ sử dụng nghệ thuật như một cái gì giúp họ trốn thoát hoàn cảnh con người của họ. Nghe một bài ca, một câu hát, họ quên đi các ưu phiền hiện tại. Đó không phải là sự thưởng thức cái chân thiện mỹ của nghệ thuật. Nghệ thuật mà tách khỏi cuộc sống thì chỉ là một kỹ thuật phô diễn những cái gì hời hợt, các ước vọng nông cạn, nguồn cảm hứng không phải mời gọi mà được, mà là một rung động tự nhiên. Tất cả cố gắng chiếm đoạt cảm hứng qua bất cứ một hình thức nào chỉ là một ảo tưởng. Tài năng, thiền tư chỉ giúp ta nhận thấy bản ngã, giúp ta thỏa mãn các ước vọng thấp hèn và làm thui chột sự sáng tạo. Một nghệ sĩ chân chính là người thực sự vượt qua các hư ảo của bản ngã, của danh vọng và ý thức cái đẹp của nghệ thuật như một thực tại.
Nhìn thấy mọi người có vẻ ngơ ngác, Harishchandra mỉm cười giải thích.
Nội tâm con người là một bãi chiến trường, luôn luôn xung đột giữa các quan niệm, hình thức, lý thuyết, thực hành. Sự tranh chấp này thường gây lầm lỗi. Khi ta nghe một bản nhạc, thưởng thức một bức tranh, ta rung động theo cảm nhận của ta. Rung cảm này mỗi cá nhân một khác, vì nó dựa theo các quan niệm, thành kiến sẵn có. Nếu tôi thích nhạc Mozart thì tất cả các nhạc sĩ khác đều khó có thể so sánh với ông này. Dĩ nhiên, người mê Beethoven không đồng ý như thế. Tóm lại, sự rung động của tôi đã có thành kiến, vì như thế tôi mất đi nhạy cảm đối với sự sáng tạo. Một người nghệ sĩ sẽ trở nên một cái máy nếu y chỉ biết phục vụ cho bản ngã, làm việc để phô trương cá nhân, để thỏa mãn dục vọng, thay vì để sáng tạo. Y chỉ biết tôi viết, tôi soạn nhạc, tôi vẽ, tôi sáng tác, vân vân. Từ phút đó,
y mất đi khả năng sáng tạo tuyệt vời, mà chỉ là một cái xác không hồn. Sự thành công, lời khen tặng, làm căn phòng bản ngã của y, và làm lu mờ sự rung động với cái đẹp thật sự. Cái tinh thần ham lợi, háo danh đó, không phải là tinh thần yêu cái đẹp, mà bắt nguồn từ sự khao khát dục vọng. Dục vọng đòi hỏi một sự bảo đảm an toàn. Do đó, người nghệ sĩ đâm ra sợ hãi. Từ đó, y xây một bức rào ngăn cách với mọi sự, mọi vật khác. Y không còn chiêm ngưỡng những cái đẹp nữa. Dĩ nhiên, cái đẹp vẫn còn đó, nhưng lòng y đã khô héo vì thành kiến và xu hướng biệt lập. Thay vì nhìn sự vật như một thực tại, y lại nhìn nó qua một hình thức sưu tập, chiếm hữu, biến nó thành một đồ vật. Người nghệ sĩ chân chính chỉ biết sáng tạo, chúng ta thì chỉ biết thưởng thức. Chúng ta đọc sách, nghe nhạc, ngắm các tác phẩm nghệ thuật, nhưng chúng ta không hề có cái rung động sâu xa của người sáng tạo. Muốn ca hát, ta cần có một bản nhạc. Nhưng vì không có bản nhạc tuyệt diệu, chúng ta đâm ra theo đuổi ca sĩ. Thiếu sự trung gian này, ta thấy mất mát. Trước một vẻ đẹp, ta lại có ý so sánh nó với một bức tranh. Trước một âm thanh thiên nhiên, ta lại chỉ tưởng tượng đến một bản nhạc nào đó. Ta chỉ còn biết rung động qua sự rung động của kẻ khác. Đó không phải là sáng tạo. Giáo sư Mortimer lắc đầu. Muốn sáng tạo, ta cần một tài năng, thiên tư. Chứ đâu phải ai cũng có thể sáng tạo. Đâu phải ai cũng có tài đâu. Harris Chandra lắc đầu. Không phải thế. Ai cũng có thể sáng tạo mà không cần tài năng đặc biệt. Vì sự sáng tạo là trạng thái tuyệt vời của nghệ thuật, không bị ảnh hưởng của bản ngã. Sáng tạo không có nghĩa là soạn nhạc, làm thơ, vẽ tranh, nhưng là một trạng thái mà trong đó sự thật có thể biểu hiện. Sự thật chỉ có thể biểu hiện khi tư tưởng ngưng động lại, và tư tưởng chỉ ngưng động lại khi bản ngã vắng mặt. Khi tâm hồn hoàn toàn tĩnh lặng, không bị thôi thúc bởi dục vọng, khả năng sáng tạo sẽ tự biểu lộ. Khi cái ta không còn nữa, thì tất cả là một sự hợp nhất thiêng liêng. Cái đẹp có thể được diễn tả trong một bài thơ, bản nhạc, nụ cười, hay trong sự im lặng. Phần lớn con người không có khuynh hướng yên lặng. Chúng ta không có thời giờ quan sát đám mây trời, buổi hoàng hôn, một ngọn núi hùng vĩ, một bông hoa hé nở, vì đầu óc chúng ta quá bận rộn quay cuồng. Mắt ta nhìn thấy những cảnh đó, nhưng lòng ta không rung động chút nào, vì còn mãi mê theo đuổi những ảo ảnh. Đôi khi ta cũng có cảm giác rung động khi nghe một bản nhạc hay, nhưng nếu ta cứ nghe đi nghe lại bản nhạc đó để tìm lại cảm giác ban đầu, thì ta đã vô tình giết chết sự sáng tạo. Người nghệ sĩ chân chính là người mở rộng tấm lòng để cảm hứng đến một cách tự nhiên, là người nhìn thấy chân thiện mỹ ở khắp tất cả mọi nơi, chứ không phải qua khả năng hồi tưởng hoặc qua một chất kích thích. Người nghệ sĩ chân chính sáng tạo vì lòng yêu cái đẹp, chứ không phải vì tác phẩm sẽ đem lại cho y tên tuổi, tiền bạc, địa vị. Làm như thế là đồng hóa cá nhân mình vào đối tượng. Bất cứ ai biết rung động trước cái đẹp
đều là nghệ sĩ, đều là người sáng tạo. Vì cái cảm giác chân thật tuyệt vời đó chính là một sự giác ngộ, một sự hợp nhất. Cái cảm giác đó không thể tự tạo hay tìm được, mà đến và đi một cách tự nhiên. Phải chăng ông đã có kinh nghiệm đó? Trong một buổi tham thiền, tôi ý thức được điều này. Và từ đó, tôi nhìn thấy cái đẹp ở bất cứ mọi nơi. Tôi sống trong tâm thức này và có thể sáng tạo mãnh liệt qua bất cứ một phương diện hay hình thức nào, như âm nhạc, hội họa, thơ phú, vân vân. Ông có thể cho chúng tôi nghe một bài nhạc không? Harishchandra mỉm cười, rút trong áo ra một cây sáo trúc rất dài. Y đưa sáo lên miệng, nhưng rất lâu không một âm thanh nào phát ra. Giáo sư Mortimer sốt ruột: "Chúng tôi không nghe thấy gì cả. Ông có thổi sáo hay không đó?" Đạo sĩ ung dung: "Các ông chưa biết thưởng thức âm nhạc, vì lòng các ông còn đầy thành kiến. Hãy im lặng, vì âm thanh của tôi là sự bình an." Giáo sư Mortimer toan cãi, nhưng đạo sĩ đã đưa một ngón tay lên miệng làm hiệu để ông im lặng. Bất chợt, giáo sư Mortimer rùng mình. Một âm thanh kỳ lạ ở đâu bỗng phát ra. Một cảm giác bình an từ từ thấm nhẹ trong cơ thể, và ông thấy mình đắm chìm trong một niềm khoan lạc khó tả, trong một thế giới lạ lùng của âm thanh. Âm thanh thật chậm, thật êm, nhỏ như tiếng gió, thì thào các ngọn cây, như tiếng nước róc rách qua khe suối. Thời gian như ngưng động lại. Khi giáo sư Mortimer giật mình tỉnh lại, thì âm thanh đã chấm dứt từ lâu. Đạo sĩ vẫn ngồi yên, khẽ mỉm cười, cây sáo trúc đặt trước mặt. Toàn thể phái đoàn ngây ngô nhìn nhau không nói nên lời. Giáo sư Mortimer lắc đầu thắc mắc: "Âm thanh gì kỳ vậy? Liệu ông có thể giải thích được không?" Đạo sĩ mỉm cười: "Các ông nên biết, con người có nhiều thể bao quanh xác thân, như thể phách, thể vía, thể trí. Các thể này được cấu tạo bằng những nguyên tử rất nhẹ, rất thanh, gần như là vô hình. Âm nhạc tự nó đã có các rung động cùng nhịp với sự rung động của các thể, nên ảnh hưởng rất nhiều đến con người. Âm thanh vừa qua căn bản trên phần tư âm qua được tông, có tác động lên thể trí các ông. Các loại âm thanh dựa trên phần ba âm tri ê được tông, tác động lên thể vía, và phân nửa âm tác động lên thể xác. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì phần tư âm thanh hơn nên ảnh hưởng đến các thể nhẹ hơn. Con người chỉ biết tác động của âm nhạc ở cõi vật chất, nhưng không hiểu ảnh hưởng của chúng ở các cõi trên. Âm nhạc lưu một dấu vết trên thân thể con người và trực tiếp ảnh hưởng đến tính tình, hành động. Điều này có thể ví như khi ta ném một hòn đá xuống ao. Khi hòn đá chìm, nhưng làn sóng vẫn gợn và lan rộng ra. Một cái lá nổi trên mặt nước chắc chắn sẽ chịu nhiều ảnh hưởng. Hậu quả của âm nhạc còn mạnh hơn như vậy. Do đó, việc chọn nhạc để nghe rất quan trọng. Kinh Veda đã nói: "Vũ trụ tạo lập do sự phối hợp các âm thanh." Thánh Kinh cũng ghi nhận: "Huyền âm xuất hiện trước nhất, và huyền âm ở với Thượng Đế. Huyền âm là Thượng Đế." Phái đoàn nhìn nhau, một lần nữa
tu sĩ Ấn giáo đã giải thích một đề tài mới lạ và trích dẫn kinh thánh, quyển sách không xa lạ với người Âu. Nhờ âm thanh mà các sinh vật thông cảm với nhau. Quyền năng này rất đơn giản ở loài thú cầm và dần dần trở nên phức tạp ở loài người. Từ ngôn ngữ đến tiếng hát thô sơ chỉ có vài bước, và bước này tạo nên âm nhạc. Âm nhạc là một công thức tế nhị kín đáo để truyền thông, nhưng có một tác dụng cực mạnh, có thể làm thay đổi quốc gia, xã hội, truyền thống. Nó còn mạnh mẽ hơn các giáo điều, triết lý, vì nó ảnh hưởng đến các thể vô hình. Con người chỉ hiểu rằng khi nghe nhạc buồn lâu ngày, ta sẽ trở nên u sầu. Khi nghe nhạc vui, lòng ta thấy phấn khởi. Thật sự, lòng ta chỉ phản ánh một cách vô thức những đổi thay trong các thể. Từ ngàn xưa, âm nhạc đã giữ một địa vị quan trọng và ảnh hưởng rất lớn từ vua chúa đến thứ dân. Các ông không thấy thời đại nào âm nhạc càng thay đổi, biến chuyển nhiều thì thuần phong mỹ tục càng suy giảm và xã hội càng đảo lộn hay sao? Trái lại, khi âm nhạc bị hạn chế thì xã hội đâm ra bảo thủ. Các ông cho rằng âm nhạc là sản phẩm văn hóa tiêu biểu cho từng thời kỳ. Điều này không đúng lắm, vì lịch sử cho thấy mỗi khi âm nhạc thay đổi là chính trị, văn hóa thay đổi theo sau. Âm nhạc có tính cách xây dựng cũng như hủy hoại. Chỉ có các âm thanh tinh vi do sự sáng tạo chân thành của lòng vô ngã mới đưa ta trở về quê hương của linh hồn. Muốn sáng tạo các loại nhạc này, con người cần phải để cho chân ngã sáng chói, cần trau dồi cho tâm hồn tĩnh lặng để hòa đồng với vũ trụ. Vì âm thanh của vũ trụ lúc nào cũng vang lừng cho những người thức tỉnh, những kẻ biết thưởng thức, biết yêu cái đẹp, biết nghe những huyền âm cao cả trong yên tĩnh vô biên. Hãy yên lặng, các ông sẽ học hỏi nhiều điều mới lạ. Hãy cố gắng nhìn mọi vật như một thực tại, các ông sẽ sáng tạo. Và khi sống trong tâm thức sáng tạo, các ông đều là những nghệ sĩ, những người biết yêu cái đẹp, biết rung động với chân thiện mỹ. Bác sĩ Benjo, cựu giám đốc bệnh viện Calcutta, một giáo sư đại học nổi tiếng về khoa giải phẫu. Ông là một bác sĩ Ấn Độ, đã được đề nghị trao giải thưởng Nobel về y học. Sau một biến cố, ông từ chức, lui về ẩn cư tại một làng nhỏ gần Rishikesh để săn sóc sức khỏe cho dân chúng tại đây. Ông là người mà thương gia Keith Makers ca tụng và hết sức giới thiệu nên phái đoàn tìm đến gặp. Sau vài câu chuyện xã giao, giáo sư Mortimer lên tiếng: "Chúng tôi nghe nói ông đã từ chức trong trường hợp hết sức đặc biệt. Thương gia Keith Makers dặn chúng tôi nên hỏi ông về việc này. Xin ông vui lòng cho biết lý do ạ." Bác sĩ Benjo im lặng một lúc và trả lời: "Đây là một câu chuyện đáng lý ra không bao giờ tôi nói cho ai biết. Nhưng vì có lời giới thiệu của Keith Makers nên tôi sẵn sàng. Như các ông biết, tôi là một khoa học gia nổi tiếng, trọn đời hiến dâng cho khoa học.
tôi không biết gì về yoga, cũng như không hề tin tưởng các sự kiện vô hình, huyền bí, mà chỉ tin những gì khoa học có thể chứng minh một cách rõ ràng thôi. Là một bác sĩ chuyên nghiên cứu bệnh tật miền nhiệt đới, tôi có thói quen là rất thích nghiên cứu các chứng bệnh lạ lùng, khó chữa. Tôi đã điều trị hơn 100 trường hợp lạ lùng mà bác sĩ khác đã bó tay. Tôi ghi nhận rất kỹ triệu chứng bệnh lý cũng như phương pháp chữa trị và viết vào tài liệu y học để giảng dạy trong các trường y khoa thế giới. Tôi đã nhiều lần đi diễn thuyết về bệnh miền nhiệt đới và được đề nghị trao giải thưởng Nobel. Dĩ nhiên đó là một vinh dự lớn cho cá nhân tôi và xứ Ấn Độ. Một hôm, người ta đưa vào bệnh viện một cô bé chừng 13-14 tuổi gì đó. Cô bé mắc một chứng bệnh hết sức lạ lùng, chưa từng nghe nói đến. Tôi rất thích thú, dành trọn thời gian nghiên cứu căn bệnh này. Một hội đồng y khoa gồm các bác sĩ danh tiếng nhất được thành lập để nghiên cứu suốt mấy tháng liền. Chúng tôi ra công chữa trị, nhưng bệnh nhân vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng thì mọi người đành bó tay. Tôi tuyệt vọng, ngồi cạnh bệnh nhân, chờ em bé trút hơi thở cuối cùng. Chưa bao giờ tôi thấy mình bất lực trước sự sống chết vô thường như vậy. Bất chợt trong giây phút đó, tôi bỗng ý thức một điều lạ lùng, là sự hiện diện của một bầu không khí tươi mát và êm ái không thể tả. Khắp phòng bỗng rực rỡ một màu sắc chói sáng, và tôi thấy một người đàn bà hiện ra ngay bên cạnh giường cô bé. Thân thể ngài sáng chói hào quang như dòng nước lấp lánh dưới ánh mặt trời. Trong giây phút đó, tôi bỗng nhận thức ra ngài là Đức Mẹ Thế Gian. Ngài mang nhiều danh hiệu khác nhau như Đức Mẹ Maria của Thiên Chúa Giáo, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát của Phật Giáo, Đức Avalokiteshvara của Ấn Giáo. Ngài thuộc ngôi hai của Thượng Đế và biểu hiệu cho lòng từ bi, bác ái, luôn luôn đáp lại những lời cầu xin của chúng sanh. Trong giây phút, lòng tôi bỗng hoàn toàn thay đổi. Tôi quỳ sụp xuống đất, mặc dù suốt đời tôi chưa bao giờ biết cầu nguyện là gì. Tôi cầu xin với tất cả thành kính, xin Đức Mẹ cứu chữa cho bệnh nhân. Tôi phát nguyện trọn đời tôn vinh hoạt động của Đức Mẹ và theo Ngài vĩnh viễn. Bác sĩ Benio im lặng như ôn lại quá khứ. Giáo sư Mortimer sốt ruột. Rồi sao nữa? Cô bé đó ra sao? Các bạn mến, còn sao nữa? Thì Đức Mẹ hành động thì có bệnh gì mà không khỏi chứ. Ngày hôm sau, cả bệnh viện xôn xao vì tôi đã chữa khỏi bệnh cho cô bé. Tất cả bạn hữu xúm vào trách tôi đã tìm ra cách chữa nhưng giấu kỹ, chờ mọi người bó tay rồi mới trổ tài. Trường y khoa yêu cầu tôi công bố phương pháp chữa trị và đòi đặt tên tôi vào căn bệnh đó. Họ tin rằng với phát minh này, chắc chắn giải Nobel này sẽ về tay tôi. Các công ty thuốc cũng ồn ào đòi tôi công bố loại thần dược. Chẳng những công ty xứ Ấn, mà ngay các công ty ngoại quốc cũng nhất định đòi mua trọn bản quyền. Dĩ nhiên tôi không thể trả lời, và dù có nói thì cũng không ai tin. Hội đồng y khoa cực kỳ giận dữ, tin rằng tôi giấu nghề. Các bạn thân cũng nhất định chất vấn kỳ được phương pháp chữa trị và kịch liệt công kích thái độ bất hợp tác của tôi. Bộ trưởng Y tế tiếp xúc với tôi và cho biết có 10 bác sĩ khắp thế giới được đề nghị lãnh giải Nobel, nhưng chỉ một người trúng giải thôi. Nếu phát minh của tôi được công bố
thì chắc chắn tôi sẽ lãnh giải này. Tôi trả lời rằng chính Đức Mẹ hiện ra và chữa cho bệnh nhân. Tất cả đều cho rằng tôi điên. Sau cùng, giải Nobel năm đó được trao tặng cho một bác sĩ quốc gia khác. Hội đồng y khoa Ấn Độ vô cùng tức giận, đòi trục xuất tôi. Các bạn đồng nghiệp cũng xa lánh, và báo chí xúm vào chỉ trích tôi như một thầy phù thủy. Các ông thử tưởng tượng ra sao, đang là một bác sĩ danh giá nhất xứ, bỗng trở nên một lang băm hạ cấp. Lúc đó tôi hiểu thế nào là vô thường. Tôi không biết phải làm gì hơn là cầu nguyện Đức Mẹ giúp cho tôi đủ can đảm để chịu đựng sự bất hạnh này. Tất cả mọi người đều nguyền rủa, chế giễu. Chỉ có một người duy nhất tin ở tôi, đó là thương gia Keysmakers. Ông này dùng thế lực bên vực cho tôi, áp lực hội đồng y khoa phải phục hồi danh dự cho một bác sĩ bị vu cáo oan ức. Nhờ ông tung tiền mua chuộc báo chí nên dư luận lắng dịu dần, và rồi người ta không còn chú ý đến tôi nữa. Trong suốt thời gian khủng hoảng, tôi tin rằng sự kiện này ắt phải có lý do, nên hết lòng cầu nguyện Đức Mẹ. Trong một buổi cầu nguyện, câu trả lời đã đến với tôi qua một linh ảnh. Trong một tiền kiếp xa xôi, tôi là một y sĩ rất có tài, nhưng tôi đã phủ nhận các quyền năng huyền bí và chê bai những kẻ có đức tin hay cầu nguyện Đức Mẹ. Đó là hậu quả mà tôi phải trả ngày nay. Kể từ hôm nhìn thấy Đức Mẹ, một sự thay đổi lớn đã diễn ra trong tâm hồn tôi. Từ nhỏ, tôi không hề biết đến tôn giáo. Tôi hấp thụ nền giáo dục Tây Phương, nên tin tưởng tuyệt đối ở khoa học. Sự chứng kiến phép lạ thay đổi tất cả, như người mù bỗng sáng mắt. Tâm hồn tôi hoàn toàn khác trước. Tôi thấy thanh thản vô cùng và đủ sức chịu đựng sự chế giễu của mọi người. Tôi dành trọn thời giờ để cầu nguyện và phát nguyện đời đời kiếp kiếp theo chân Đức Mẹ, cứu giúp tất cả chúng sanh. Một hôm trong lúc cầu nguyện, Ngài bỗng hiện ra, mỉm cười, và từ đó tôi thấy lòng mình ngụp lặn trong một thế giới mới lạ. Tôi ý thức được các điều mà từ trước không bao giờ nghĩ đến. Tôi chứng kiến rõ ràng các cõi giới khác cũng như sự hoạt động tiến hóa không ngừng của muôn loài. Nói một cách giản dị hơn, khả năng thần nhãn của tôi bỗng khai mở. Từ đó tôi quan sát, học hỏi các cõi giới của thiên thần. Diễn tả cõi giới vô hình bằng lời lẽ thông thường, không thêm bớt là điều rất khó, vì lời nói chỉ có thể diễn tả những gì hữu hình. Diễn tả những điều không thể diễn tả dĩ nhiên rất vụng về, nhưng bác sĩ Benyu đã lưu loát, hoạt bát diễn tả thế giới này như một sự kiện khoa học và hiển nhiên. Bác sĩ Benyu nhìn toàn thể mọi người thản nhiên. Có lẽ các bạn không tin tưởng lắm. Điều này không quan trọng. Tin hay không là quyền của các bạn. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm tâm linh này thôi. Nhờ khai mở thần nhãn, tôi biết chung quanh chúng ta có một thế giới vô hình rộng lớn và có những sinh vật khác sinh sống. Sở dĩ tôi gọi là vô hình vì mắt thường không thể nhìn thấy được. Nhưng một ngày nào đó, khoa học sẽ chứng minh được thế giới này. Các sinh vật vô hình thường được chúng ta gọi bằng danh từ như ma quỷ, tinh linh, v.v. Vì không có một kiến thức rõ rệt về các sinh vật này, chúng ta đã gán ghép cho chúng nhiều điều không đúng. Thật ra, các sinh vật này cũng có thứ tốt, thứ xấu, cũng như loài người cũng có kẻ xấu, người tốt vậy. Một trong các sinh vật này hợp tác chặt chẽ với Đức Mẹ
trong các công việc của Ngài. Danh từ đứng đắn nhất có lẽ là thiên thần. Có nhiều loại thiên thần, mỗi loại phụ trách một công việc riêng. Vì lý do nghề nghiệp, tôi thường tiếp xúc với các thiên thần chăm lo sức khỏe. Tôi xin thuật lại thế giới này cho các bạn. Các thiên thần lo về sức khỏe thường liên lạc chặt chẽ với những người có trách nhiệm trong việc chăm sóc, chữa bệnh. Điển hình là các bác sĩ, y tá. Một y sĩ có lương tâm chức nghiệp, làm việc để giúp đỡ người khác, luôn luôn được một vị thiên thần hộ mạng. Vị này thường theo dõi, bao trùm chung quanh y sĩ bằng một hào quang sáng rõ và tác động vào trực giác ông này khi điều trị bệnh nhân. Ngài trấn tĩnh vị y sĩ và không ngớt tuôn trào các hào quang mịn màng như tơ để chuyển sinh khí đến người bệnh. Công việc vị thiên thần hình như dung hòa, pha trộn các sinh lực vô hình trong cõi siêu nhiên và sử dụng tư tưởng biến nó thành các sợi tơ ánh sáng tuôn trào vào bệnh nhân. Một bác sĩ tận tâm sẽ có các rung động cộng hưởng với ảnh hưởng này một cách vô hình, tự nhiên thu hút các từ điện tinh vi này vào mình để nó toát ra ở 10 đầu ngón tay và có thể hàn gắn vết thương một cách dễ dàng, mầu nhiệm. Người ta không giải thích tại sao một bác sĩ này lại giỏi hơn một bác sĩ nọ, mặc dù họ cùng hấp thụ một nền giáo dục như nhau. Ta gọi là một bác sĩ mát tay, nhưng thật ra đó là do tư tưởng vị y sĩ thanh cao rung động với các luồng thần lực vũ trụ và trở thành một trung tâm vận hà các sinh lực này đến bệnh nhân. Mặc dù y học tự hào đã chữa được nhiều thứ bệnh, nhưng thực ra trên địa hạt siêu hình còn nhiều vấn đề mà y giới phải bó tay. Một bác sĩ có thể ví như một công cụ của Thượng Đế cứu giúp chúng sinh, nhưng nếu viên y sĩ không ý thức điều này mà làm các hành động bất nhân thì y sẽ chịu các hậu quả rất nặng. Lẽ dĩ nhiên ân phước dồi dào không thể đến với ông, và vì thế các ảnh hưởng bất hảo sẽ kéo đến, ảnh hưởng đến đời sống, chức nghiệp, khả năng vị này. Nhờ có thần nhãn, tôi thấy các bác sĩ chuyên phá thai chẳng hạn, lúc nào quanh ông ta cũng có các oan hồn bưu kín. Một bác sĩ bất cẩn cũng thế, ông đã lạm dụng quyền năng Thượng Đế ban cho mà làm thương tổn đến bệnh nhân thì chắc chắn sẽ gặp những điều vô cùng bất hạnh. Từ ngàn xưa người ta đã biết điều này nên mới đặt ra lời thề của Hippocrates. Đến nay không mấy ai để ý đến chi tiết này. Họ hành nghề như tất cả những nghề nghiệp thông thường khác, không ý thức chức vụ thiêng liêng của mình. Là một bác sĩ chuyên về giải phẫu, tôi có thể lấy kinh nghiệm của mình ra nói. Trong cuộc giải phẫu, mạng sống của bệnh nhân hoàn toàn nằm trong tay viên y sĩ và các thiên thần hộ mạng. Một sơ ý bất cẩn cũng có thể gây những hậu quả đáng tiếc. Do đó việc hành nghề y sĩ là một bổn phận, chức vụ thiêng liêng, đòi hỏi một lương tâm, một lòng bác ái và hy sinh lớn lao, chứ không thể coi như một nghề nghiệp kiếm sống thông thường. Xin ông nói thêm về thế giới thiên thần, ông đã thấy những gì? Vì nghề nghiệp, tôi thường quan sát các hoạt động của thiên thần trong bệnh viện. Thí dụ như phòng hộ sinh, nơi mà các sản phụ chờ giây phút lâm bồn. Nơi đây có một không khí bình an, mát mẻ do các thiên thần tạo ra để chào đón linh hồn nhập thế.
đối với cõi vô hình. Giờ phút này có tính cách vô cùng trang nghiêm như một cuộc lễ. Vị thiên thần trị bệnh bao trùm y sĩ, y tá trong hào quang và không ngớt di chuyển các sinh khí đến người mẹ để giúp bà trong lúc đau đớn. Mọi nghi thức diễn ra thật chính xác, rõ ràng, cho đến khi đứa bé lọt lòng. Khi linh hồn tái sinh, nó có cảm giác bỡ ngỡ như người mê mới tỉnh. Linh hồn thấy ngộp thở, tối tăm, nặng nề. Nó cần được trấn an, nên khi tiếng khóc chào đời vừa phát ra, thì trong cõi vô hình, một ảnh hưởng thanh thoát cũng rung động vào tâm thức đứa bé, khiến nó bình tĩnh hơn. Vị thiên thần trong coi buổi lễ có một khuôn mặt uy nghi. Tâm thức vị này luôn liên kết chặt chẽ với trái tim Đức Mẹ. Một niềm ưu ái đối với sản phụ tỏa ra từ khuôn mặt ngài và chuyển cho sản phụ dưới hình thức một ân